Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên trao tặng Đại học Thái Nguyên gần 90.000 khẩu trang vải kháng khuẩn để phòng chống dịch COVID-19.
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực xuống đồng gieo cấy và trồng cây màu vụ xuân. Đến thời điểm này, trên 98% diện tích lúa xuân đã được gieo cấy, đảm bảo đúng khung thời vụ.
Trả lời phỏng vấn của đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn là nội dung được đề cập trong chuyên mục hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 2, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cùng một số cơ quan đơn vị liên quan. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Đối với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các đại biểu đề nghị thống nhất tên gọi của dịch bệnh theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO là dịch COVID-19, bổ sung các phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo báo cáo. Đối với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh hai dự án đầu tư trên địa bàn phường Tân Lập là dự án khu dân cư số 3 đường Việt Bắc và dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, các đại biểu nhất trí và đề nghị làm rõ một vài số liệu liên quan. Ở nội dung, Ủy ban Nhân dân thành phố xin chủ trương thành lập Ban Quản lý Di tích Lịch sử Quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sảng, thành phố Thái Nguyên. Các đại biểu đồng tình với sự cần thiết phải thành lập Ban Quản lý Di tích và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao các cơ quan đơn vị liên quan giải trình làm rõ nhiều nội dung, đồng thời chỉ đạo tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu để chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, dự kiến tổ chức ngày 21 tháng 2 năm 2020.
Ngày 20 tháng 2, Hội đồng Nhân dân phường Hương Sơn khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Quang Diễn, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Vũ, trưởng công an phường do chuyển công tác. Với số phiếu tín nhiệm 100%, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, bầu ông Ngô Quang Diễn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và bầu ông Nguyễn Trung Hòa, trưởng công an phường vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, đồng thời chúc mừng các đồng chí mới được bầu giữ các chức vụ và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm, sự kỳ vọng của đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân trên địa bàn phường.
Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về công tác phối hợp phòng chống dịch COVID-19 với các đơn vị trọng điểm trên địa bàn. Chiều 19 tháng 2, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến trao tặng cho Đại học Thái Nguyên gần 90.000 khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng nhiều lần. Tham dự buổi trao tặng khẩu trang vải có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đại học Thái Nguyên. Tại buổi trao tặng, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Bằng sự chủ động tích cực của các cấp ngành và nhân dân thành phố Thái Nguyên, nên công tác phòng chống dịch của thành phố mang lại hiệu quả tốt. Hiện trên địa bàn chưa có trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với thành phố Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đại diện Đại học Thái Nguyên cũng đã thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đại học Thái Nguyên trong suốt thời gian qua. Toàn bộ số khẩu trang này sẽ được trao tặng cho cán bộ, giảng viên, viên chức lao động và hơn 40.000 sinh viên đến từ các huyện, thành thị trong tỉnh, ngoài tỉnh và sinh viên nước ngoài đang nghiên cứu học tập tại hệ thống các trường, khoa thuộc Đại học Thái Nguyên. Sinh viên thuộc Đại học Thái Nguyên có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên đã được nhận khẩu trang tại hộ gia đình. Việc thành phố Thái Nguyên trao tặng số khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng nhiều lần cho Đại học Thái Nguyên, góp phần giúp Đại học Thái Nguyên có thêm điều kiện thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó chung tay cùng thành phố phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Trước đó, ngày 5 tháng 2, thành phố cũng đã trao tặng Đại học Thái Nguyên 1.000 khẩu trang.
Ngày 17 tháng 2, đoàn của Đại học Thái Nguyên do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, cùng đại diện Ban Công tác Học sinh Sinh viên, Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên và một số đơn vị đại học thành viên đã trao tặng 2.250 sản phẩm dung dịch nước súc miệng nano bạc thảo dược và nước rửa tay khô sát khuẩn cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, trong số 2.250 sản phẩm dung dịch nước sát khuẩn Đại học Thái Nguyên trao tặng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, thì Trường Đại học Khoa học hỗ trợ 500 chai dung dịch nước súc miệng nano bạc thảo dược và 500 lọ dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn. Trường Đại học Sư phạm hỗ trợ 1.000 lọ dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn. Trường Đại học Y Dược hỗ trợ 250 lọ dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hỗ trợ 500 chai dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn. Được biết, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát và phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Việt Nam, Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã chủ động bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành và địa phương trong việc tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn kỹ năng phòng chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức phun thuốc khử trùng, cấp phát khẩu trang y tế, dung dịch nước rửa tay khô diệt khuẩn cho cán bộ giảng viên tại các cửa ra vào cơ quan, thang máy, phòng họp, tổng vệ sinh khử trùng trong toàn trường, khu vực ký túc xá, lớp học, v.v. Đặc biệt, đội ngũ các nhà khoa học đã tập trung sản xuất và pha chế thành công dung dịch nước súc miệng nano bạc thảo dược và dung dịch nước rửa tay khô diệt khuẩn phục vụ nhu cầu sử dụng cho cán bộ, học sinh, sinh viên của Đại học Thái Nguyên cũng như hỗ trợ nhu cầu của người dân trong thời điểm khan hiếm sản phẩm.
Ngày 19 tháng 2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao tặng phường Chùa Hang 100 triệu đồng để hỗ trợ cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ của phường. Tới dự có Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1. Công trình cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ phường Chùa Hang được khởi công tháng 10 năm 2019, có tổng vốn đầu tư dự toán khoảng 3,2 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, số còn lại là huy động xã hội hóa. Để góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ phường Chùa Hang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã hỗ trợ phường 100 triệu đồng được trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quân khu. Dự kiến công trình cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ phường Chùa Hang sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 5 năm 2020. Đây sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đồng thời là nơi để nhân dân trên địa bàn phường đến tưởng niệm dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sĩ vào các dịp lễ Tết hàng năm. Công trình được Đảng bộ phường chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 2 năm 2020, tại Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp mắc dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đã có 14 trên 16 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Tại thành phố Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay chưa xác định trường hợp ca bệnh nào. Dự báo nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào thành phố Thái Nguyên là cao. Hiện có 67 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại thành phố, trong đó Hồ Bắc 6 người, các tỉnh còn lại của Trung Quốc 61 người. Người Việt Nam từ Trung Quốc về thành phố 201 người, trong đó Vũ Hán 5 người, các tỉnh còn lại của Trung Quốc 196 người. Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2 năm 2020, tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Nguyễn Văn Huệ, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú, xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, có người từ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến địa bàn xã. Lực lượng chức năng thành phố và Ủy ban nhân dân xã Phúc Trìu đã tiến hành kiểm tra xác minh. Kết quả tại thời điểm kiểm tra tại nhà ông Huệ, không có ai từ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến. Theo ông Huệ trình bày, có con trai là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1989 và con dâu là Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1989, cùng hai cháu trai đều có hộ khẩu thường trú xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến trên nhà ngày 23 tháng 1 năm 2020 và đã đi Hà Nội ngày 26 tháng 1 năm 2020. Hiện sức khỏe vợ chồng ông Huệ vẫn bình thường. Lực lượng chức năng thành phố và Ủy ban nhân dân xã Phúc Trìu tiếp tục nắm bắt tình hình địa bàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Thành ủy Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Tiến hành kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, các đơn vị cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn, đã xử phạt 31 trường hợp vi phạm trên tổng số 160 cơ sở kinh doanh hành nghề y dược được kiểm tra. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh ký cam kết về giá, chất lượng thiết bị y tế. Đến nay 160 tổ chức và cá nhân đã ký cam kết. Kiểm tra rà soát số người Trung Quốc đang tạm trú, lưu trú trên địa bàn và số học sinh, sinh viên, người lao động từ Trung Quốc và các vùng có dịch trở về địa phương trong thời gian 14 ngày theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh. Đối với trường hợp nghi nhiễm bệnh, chủ động phối hợp với ngành chức năng khoanh vùng, phun thuốc khử trùng tiêu độc, thực hiện các biện pháp kiểm tra về y tế, cách ly theo quy định. Thành phố đã triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc 846 trụ sở với diện tích 2.653.981 m² tại các cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý, nhà ga, bến xe, các cơ sở tôn giáo, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn thành phố. Trong đó có những điểm đã tiến hành phun từ 2 đến 3 lần. Tiếp tục tăng cường công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực bãi rác và nhà máy xử lý rác thải đá mài Tân Cương. Ủy ban nhân dân các phường xã duy trì thường xuyên 18 chốt tại 12 xã phường tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc trên các tuyến đường giao thông, cửa ngõ vào thành phố, đảm bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế, thực hiện trực 24/24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở thành phố Thái Nguyên đã tích cực xuống đồng gieo cấy và trồng cây màu vụ xuân. Đến thời điểm này, trên 98% diện tích lúa xuân đã được gieo cấy, đảm bảo đúng khung thời vụ.
Gia đình chị Diệp Thị Tâm, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức có 3 sào ruộng cây lúa trong vụ xuân này. Để chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy mang lại hiệu quả, chị tham gia lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã tổ chức và thực hiện theo đúng quy trình khuyến cáo của cán bộ khuyến nông từ khâu chuẩn bị đất, gieo mạ.
Vụ này thì tôi cấy 3 sào ruộng và tôi đã đăng ký giống của qua hội nông dân của xóm. Tôi cũng được là xóm tuyên truyền cho và về cái ngày gieo mạ và ngày xuống giống đấy và ngày cấy.
Thịnh Đức là xã thuần nông với diện tích đất nông nghiệp trên 330 ha đất sản xuất lúa và cây rau màu. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm nông sản, xã đã tuyên truyền, khuyến khích bà con nông dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất. Do đó, đã có trên 130 ha lúa lai và lúa thuần chất lượng cao được gieo cấy trong vụ xuân này. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Thịnh Đức đang khẩn trương gieo cây lúa và cây màu cho kịp khung thời vụ. Ông Trần Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Sau khi thành phố có cái giao cái chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân xã đã có văn bản chỉ đạo với đến các xóm. Tập trung rà soát rồi thì đăng ký các cái giống để thực hiện cái việc triển khai cây vụ đông cũng như là cái cây trồng vụ xuân. Qua cái triển khai thì Thịnh Đức xây dựng các cái mô hình cánh đồng một giống sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo các cái tiêu chí tiêu chuẩn chương trình sản xuất nông nghiệp của năm 2020.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy gần 2.600 hecta lúa và trên 1.200 hecta rau màu các loại. Thực hiện chủ trương nâng cao thu nhập trên 1 hecta đất nông nghiệp, thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con nông dân như hỗ trợ gieo giống cho 300 hecta lúa, tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện trình diễn mô hình giống lúa mới với diện tích 10 hecta, hỗ trợ trên 20 tấn phân viên nén NPK để bón cho khoảng 100 hecta lúa, v.v. Với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, khuyến khích bà con nông dân đưa các giống lúa chất lượng cao đã được gieo cấy thử nghiệm trong các vụ trước và mang lại hiệu quả tốt vào sản xuất, gồm các giống như DQ11, G02, HDT10, HT1, v.v. Đối với diện tích rau màu, các cơ quan chuyên môn của thành phố khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống, nhưng cũng đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong gieo trồng. Ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ cái đầu vụ xuân này, thì quan chuyên môn đã tham mưu thành phố để xây dựng cái phương án sản xuất, hỗ trợ gia giống về lúa, về ngô. Và đặc biệt nữa là chỉ đạo trong công tác thủy lợi thì cũng đã tổ chức cho cái nạo vét cái hệ thống kênh mương thủy lợi, cũng như là đã sửa chữa trong cái thời gian cuối năm vừa qua, để sau ngay từ đầu vụ xuân này thì đã phục vụ cho nước đủ cho nhân dân khỏe ải và cũng như để xuống giống ngay từ sau Tết và khi thời tiết ấm lên.
Để cây lúa và rau màu phát triển tốt, có năng suất chất lượng cao, cơ quan chuyên môn của thành phố khuyến cáo bà con nông dân cần thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo thời gian sinh trưởng của cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi 3 tiêu chí: diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Thủy Linh với đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.
Thưa ông, thực hiện chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các văn bản hướng dẫn chi tiết của Tỉnh ủy, Thành ủy Thái Nguyên, thời gian qua Đảng bộ xã đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn như thế nào?
Thực hiện theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đối với Sơn Cẩm, ngay khi có văn bản hướng dẫn của Thành ủy Thái Nguyên thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch và tập trung chỉ đạo Đại hội các cấp chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Thế và chúng tôi đã tổ chức một chi bộ đại hội điểm để mời toàn thể đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, rồi đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc để dự cái đại hội chi bộ điểm. Thế và sau đó thì chúng tôi tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức.
Hiện nay tiến độ đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn xã đã và đang được thực hiện như thế nào?
Về cái thời gian thì ngay trong tháng 1 thì chúng tôi đã chỉ đạo được 5 trên 25 chi bộ trực thuộc tổ chức trong tháng 1. Thế và số chi bộ còn lại thì sẽ tổ chức xong trong tháng 2. Để tháng 3 chúng tôi tập trung hoàn thiện các cái văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã. Thế và dự kiến đại hội đảng bộ xã sẽ được tổ chức vào trong khoảng giữa tháng 5 năm 2020.
Ông đánh giá như thế nào về kết quả tổ chức đại hội chi bộ điểm trên địa bàn?
Qua cái tổ chức đại hội chi bộ điểm và có một số chi bộ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, chúng tôi thấy là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo từ đảng bộ đến các cái cấp ủy chi bộ thì cũng đã được thống nhất, và đặc biệt là quan tâm đến công tác nhân sự, quy trình làm công tác nhân sự thì chúng tôi chỉ đạo cũng rất là chặt chẽ ngay từ đầu, thực hiện theo đúng các bước theo hướng dẫn, và các cái tiêu chuẩn cơ cấu về nhân sự ban chấp hành khóa mới của các chi bộ thì cũng đã được bàn bạc rất dân chủ qua các bước ở chi bộ. Thế mà đến khi tổ chức đại hội thì các đồng chí được trúng cử vào ban chấp hành khóa mới thì đều đạt số phiếu rất cao. Thế và chúng tôi khẳng định là tất cả các cái chi bộ đã tổ chức đại hội đều rất là thành công.
Một trong những nội dung quan trọng góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp chính là công tác nhân sự. Vậy thưa ông, đến thời điểm này công tác nhân sự tại đại hội đại biểu đảng bộ xã Sơn Cẩm đã được chuẩn bị như thế nào?
xác định cái việc mà tổ chức đại hội có thành công thì đúng là công tác nhân sự rất quan trọng. Nên là chúng tôi đã thực hiện đúng các cái quy trình, từ các cái việc rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch cho đến thực hiện các cái bước thăm dò tín nhiệm giới thiệu. Hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong cái bước 3. Thế và các cái nhân sự mà được dự kiến vào tham gia ban chấp hành khóa mới này thì cũng đã được hoàn tất các cái hồ sơ để trình cho cơ quan chức năng thẩm tra lý lịch theo quy định. Thế và sau khi có kết quả thẩm tra thì chúng tôi sẽ tiếp tục các cái bước còn lại đối với ban thường vụ ban chấp hành thực hiện bước tín nhiệm nữa là hoàn tất cái công tác nhân sự.
Bên cạnh việc làm tốt công tác nhân sự, Đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai việc xây dựng các văn kiện trình đại hội theo các bước cụ thể như thế nào?
Việc xây dựng các cái văn kiện phục vụ đại hội thì hiện nay chúng tôi cũng đã xây dựng cái văn kiện dự thảo, thế và chúng tôi sẽ xây dựng trong 6 lần. Và hiện nay thì chúng tôi đang cho các cái chi bộ trực thuộc tham gia đóng góp vào dự thảo, lấy ý kiến của cán bộ đảng viên và kể cả mở rộng đến quần chúng nhân dân tham gia vào các cái chỉ tiêu chủ yếu của đại hội nhiệm kỳ mới.
Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn, Đảng bộ xã xác định chỉ đạo làm tốt những công việc gì?
Trước mắt là chúng tôi phải đề nghị các chi bộ trực thuộc phải làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên nhân dân nhận thức rõ cái tầm quan trọng của cái đợt sinh hoạt chính trị lớn của đảng bộ. Tuyên truyền tốt rồi thì tổ chức thực hiện các cái bước nó phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Và cái việc ban hành xây dựng các dự thảo nghị quyết từ cấp chi bộ cho đến của đảng bộ thì nó phải sát với tình hình thực tế của địa phương và có cái tầm nhìn chiến lược của cái giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn xa hơn đó là đến 2030-2035. Như Sơn Cẩm hiện nay thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch, cái chiến lược đó là sẽ từng bước để phấn đấu để đưa xã Sơn Cẩm trở thành phường Sơn Cẩm trong cái giai đoạn tới.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
biển và bay muôn nơi dưới ánh mặt trời, xua tan bóng đêm trên bầu trời tổ quốc ta. Bình minh lên, bình minh lên, tự hào giấy thơ đang vinh quang. Bình minh lên, bình minh lên, tự hào dưới thơ đang vinh quang.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Văn phòng đăng ký đất đai Thái Nguyên xin thông báo, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, số chứng minh nhân dân 0908-94329 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 15 tháng 6 năm 2004. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất số 531, bản đồ 02, diện tích 180m2 tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho ông Chu Duy Thịnh, có hộ khẩu thường trú, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Chứng minh nhân dân số 01309-3422 cấp ngày 31 tháng 5 năm 2008. Hợp đồng trên đã được Văn phòng Công chứng phía Nam thành phố Thái Nguyên công chứng ngày 11 tháng 3 năm 2011. Văn phòng Đăng ký Đất đai Thái Nguyên thông báo để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Nhàn không có ý kiến gì thì Văn phòng Đăng ký Đất đai Thái Nguyên sẽ thực hiện cho ông Chu Duy Thịnh theo đúng quy định.
Tân mừng ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhận cưới, nhận đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có cốt ưu đãi tại Mai Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020. Hãy đến ngay Doxy 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doxy. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188 0889 464 555 hoặc truy cập trang sức.doxy.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.